Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ bửu huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Kim Hà. Chương 1. O'Reilly chào đời ngày 11 tháng 7 năm 1833 tại một mảnh đất rất phong phú, yêu thương, dịu dàng và trung tín. O'Reilly thời niên thiếu và thanh xuân, năm 1833 đến 1850. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Ngài đã nhắc đến tên tôi. Isaiah đoạn 49 câu 1. Các con ơi, các con ơi, ông Joseph ca út la to lên, gọi đám trẻ đang chơi đùa ở sân sau. Hãy mau đến đây, một trong những đứa lớn nhất hỏi. Thưa gì vậy bố? Các con có thêm một em bé gái mới, nó trông hết sức xinh đẹp, mắt màu xanh biếc. Nó sẽ được gọi là O'Reilly. Đám nhỏ reo lên. Hoan hô! Đám lớn hân hoan bày tỏ. Thế là có thêm một đứa em gái rồi. Niềm vui chan hòa trong mọi trái tim. Tất cả lũ trẻ chạy ùa vào phòng mẹ chúng. Đứa nào cũng đòi xem một thứ duy nhất là: con muốn xem em bé, con muốn xem em bé. Sự kiện trên xảy ra tại St. Hyacinth vào ngày 11 tháng 7 năm 1833. O'Reilly là con thứ 7 trong 9 đứa con của ông Giuse Caut và bà Marguerite Olivier. Em được sửa tội ngay ngày chào đời tại nhà thờ giáo xứ Đức Bà St. Hyacinth. Vào lúc bấy giờ, St. Hyacinth là một ngôi làng nhỏ nhưng có được một vị thế khá quan trọng, nằm cách Montreal khoảng 50 km và được viền quanh bằng bờ sông Yamaska. Từ năm 1911, St. Hyacinth đã có được một chủng viện dành cho các bé trai dưới sự hướng dẫn của các linh mục tài năng, và từ năm 1816 đã có một tu viện dành cho các bé gái dưới sự chăm sóc của các nữ tu hội dòng Đức Bà. Ít lâu sau, khi O'Reilly chào đời, thêm một cộng đoàn tu đã đến và định cư ở đây. Họ là các chị hội dòng bác ái. Họ thành lập một bệnh viện ở đây vào năm 1840. Cuối cùng, vào năm 1852, Roma đã nâng ngôi làng công giáo nhỏ bé nói tiếng Pháp này thành một giáo phận, và giám mục Jean-Charles Prince được chỉ định làm vị giám mục địa phương đầu tiên. Chính tại ngôi làng bé nhỏ hiền hòa này của tỉnh Quebec, nước Canada, với số dân cư không quá 1.000 người vào thập niên 1833, O'Reilly Caut, nhân vật chính của câu chuyện chúng ta, đã chào đời. Gia đình: bố mẹ O'Reilly là những Kitô hữu tốt lành, đầy xác tín. Họ nuôi dạy con cái trong đức tin và lòng yêu Thiên Chúa. Ông Giuse Caut, thân phụ của O'Reilly, là một người thông minh và chu đáo, đặc biệt nổi tiếng lương thiện. Ông có một số nhân viên giúp việc. Ông điều khiển một lò rèn, một xưởng gỗ và một cửa hàng bán công cụ nhà nông. Thân mẫu O'Reilly là bà Margaret Olivier, là một phụ nữ dũng cảm và hết sức nhiệt thành. Bà sùng kính đặc biệt sự thương khó và những đớn đau của Chúa Cứu Thế. Được nuôi dưỡng trong một môi trường đức tin như thế, O'Reilly có được lòng yêu mến Thiên Chúa khi còn ở tuổi ấu thơ, và cả tình yêu dành cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Vào một ngày thứ sáu nọ, khi ấy O'Reilly mới khoảng 4-5 tuổi, gặp thấy em đang vác một thanh gỗ nặng trên vai, bố em liền hỏi: O'Reilly, con đang làm gì thế? Sao con lại vác thanh gỗ nặng quá sức con như thế? Như bị đánh thức từ một cơn ngủ mê, O'Reilly giật mình đơn sơ đáp: con đang bước theo Chúa lúc Chúa vác thập giá đi đến đồi Canvaria. Sửng sốt khi thấy một tình yêu sâu xa dành cho Chúa, một lòng đạo đức ngần ấy, và thêm vào đó một lòng ham thích hãm mình nơi đứa con gái còn quá bé bỏng, khiến ai cũng phải kinh ngạc. Bố mẹ Aurelie liền nghĩ nên báo cho cha xứ của họ biết về điều này, và cha xứ Edouard Crevier đã đáp lời họ như sau: Chúa đã ban cho ông bà một đứa trẻ, Ngài ưu ái. Ông bà hãy cảm tạ Chúa về cháu và hãy chăm chút kho báu ấy của ông bà. Và song thân của Aurelie đã làm đúng lời dặn ấy. Tại trường làng, lần đầu tiên Aurelie đi học trường làng, lập tức em nổi bật về tài năng chuyên cần, tử tế và đạo hạnh. Em có đặc ân lôi kéo tâm hồn kẻ khác đến với em bằng nụ cười, bằng những cách cư xử tế nhị, và đặc biệt là bằng sự trong sáng mỹ miều. Thán phục sự thông minh trước tuổi và lòng đạo đức sâu xa của Aurelie, cha xứ Crevier không ngần ngại chấp thuận cho em được phép rước lễ lần đầu lúc 9 tuổi, đang khi vào lúc bấy giờ các trẻ em khác chỉ được chấp thuận ở tuổi 11 hoặc 12. Đây là một cảm nghiệm rất sâu xa đối với em. Chị Maria de Loyola ghi nhận như sau: Khi rước mình Thánh Chúa lần đầu tiên, Aurelie đã cam kết bày tỏ niềm đam mê đối với Thánh Thể. Người đầu tiên viết tiểu sử Aurelie xác nhận, kể từ lúc ấy Aurelie đã hằng khát khao được rước Chúa Giêsu, và niềm khát khao này kéo dài mãi mãi về sau. Tại trường nội trú, quan tâm tạo cho con mình một sự giáo dục tốt nhất, bố mẹ Aurelie đã đăng ký cho em vào trường nội trú của các nữ tu hội dòng Đức Bà tại Saint-Hyacinthe, cạnh nhà thờ giáo xứ. Aurelie vào học ở đây năm 1845, khi mới bắt đầu tuổi 12, và ở lại đó 5 năm, mãi tới năm 1850. Tháng ngày tại trường nội trú đối với Aurelie tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Tại đây cô bé lại nổi bật về tính đơn sơ dịu dàng, ứng xử tế nhị, tử tế và đạo hạnh. Những đức tính ấy rất chân thật và gây cảm hứng cho kẻ khác. Mọi người yêu mến cô vì tính khí nhã nhặn và mau mắn giúp đỡ tha nhân. Họ vui mừng khi có cô bên cạnh và được cùng cô tâm sự. Cô luôn là một học sinh xuất sắc và là bạn thân của từng người trong nhóm bạn. Nhưng vậy là vào thời điểm này Aurelie đã hoàn hảo rồi sao? Hẳn nhiên không phải thế. Mặc dù có được những phẩm chất không thể phủ nhận, Aurelie cũng có những khuyết điểm như bất kỳ ai khác. Cô bé hết sức bảo vệ ý riêng của mình. Chúng ta không dám cho rằng Aurelie cố chấp hoặc cứng đầu cứng cổ, nhưng quả thực một khi trong đầu đã nảy sinh một điều gì đó, thì phải đủ lý lẽ hay ho, người ta mới có thể thuyết phục cô bé chấp nhận thay đổi ý kiến. Các cô giáo và cha linh hướng thường khiển trách Aurelie về xu hướng này, nơi bản tính cô. Thậm chí Đức Giám Mục sở tại cũng phát hiện thấy khía cạnh khó khăn hơn này, nơi nhân cách của cô bé. Trong số tất cả bạn bè ở trường nội trú của Aurelie, ba người được may mắn trở thành bạn thân thiết nhất của cô là Celina Lafrance, Celina Benoit và Rosalie Fourdon. Trong ba người này, Celina Lafrance chắc chắn là người có ảnh hưởng nhất đối với Aurelie trong suốt thời gian nội trú ở tu viện. Celina Lafrance, đây là một thiếu nữ đặc sắc, rất giống với Aurelie về những phẩm chất trí tuệ và tâm hồn. Có lần một trong số bạn bè họ tâm sự, họ là đôi bạn tâm giao đã nâng đỡ chúng tôi bằng chính cùng một lòng đạo đức, cùng một sự khôn ngoan, cùng một lòng bác ái đối với những bạn bè ương ngạnh. Rồi thay, Celina đã lìa bỏ trần gian ngay chính ngày kết thúc việc học, đó là ngày 11 tháng 8 năm 1848. Và một buổi chiều đáng nhớ, khi cô nhận được phần thưởng dành cho sự xuất sắc và thông minh. Cái chết bất ngờ của Celina là một cú sốc kinh hoàng cho Aurelie. Hậu quả của cú sốc ấy vẫn đeo đuổi cô một thời gian lâu dài. Tuy nhiên cũng là một dịp để Aurelie được thanh tẩy mãnh liệt nội tâm. Cô ý thức được tính phù du của mọi sự thế trần, và từ lúc đó cô ý thức được giá trị vĩnh cửu của những sự trên trời. Chúa Giêsu là tình yêu của mọi tình yêu. Aurelie không còn muốn xa Ngài nữa. Gặp được một vị linh hướng. Năm 1845, tại trường nội trú của các nữ tu hội dòng Đức Bà, Aurelie đã gặp một người mà sau đó đã làm cha giải tội và linh hướng cho cô hơn 40 năm trời. Đó là cha Giuse Sabine Raymond. Là một linh mục đặc sắc, một con người nhân đức, thông thái, khôn ngoan và hết sức cẩn trọng về mặt thiêng liêng. Cha Raymond luôn được ba vị giám mục cha phục vụ, cũng như toàn thể hàng giáo sĩ ở San Hyacinthe hết sức trân trọng. Cha làm bề trên chủng viện ở San Hyacinthe được 30 năm, làm tổng đại diện giáo phận 35 năm, nghĩa là cho đến khi qua đời. Từ năm 1845, cha làm linh hướng cho các nữ tu và học sinh của tu viện nữ tu hội dòng Đức Bà. Chính trong khoảng thời gian này, cha đã gặp Aurelie. Kể từ năm 1846 trở đi, cha là linh hướng của Aurelie và đảm nhiệm việc hướng dẫn linh hồn Aurelie cho đến khi cha qua đời vào ngày 3 tháng 7 năm 1887. Năm 1848, cha yêu cầu Aurelie ghi lại những cảm xúc nội tâm và kể lại cho cha hết sức chi tiết những ân huệ thiêng liêng Thiên Chúa đã ban cho cô. Lá thư đầu tiên Aurelie ngỏ với vị linh hướng của cô đề ngày 2 tháng 10 năm 1848. Về phần cha Raymond, cha cũng cẩn thận ghi lại một nhật ký cá nhân. Trong đó cha ghi chú cẩn thận hầu như mỗi ngày mọi điều cha hay biết từ cô bé cha đang hướng dẫn, thêm thắt vào đó những suy tư và vấn nạn cha nêu ra. Nếu không có cha Raymond, có lẽ chúng ta đã hoàn toàn không biết gì về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa từ ái thể hiện nơi tâm hồn Aurelie. Những mấu chốt trọng đại trong đời sống nội tâm của Aurelie vào giai đoạn này. Chính nhờ đọc những lá thư Aurelie gửi cho cha linh hướng, cũng như những nhận xét của cha nơi nhật ký của Ngài, chúng ta biết được là ngay đầu năm 1849-1850, những mấu chốt thiêng liêng trọng đại của cuộc đời Aurelie đã xuất hiện. Đó là việc Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria. Lúc bấy giờ Aurelie chỉ mới có 16-17 tuổi. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1849, Aurelie viết như sau: "Ôi lạy Thiên Chúa của con, có muốn lấy tình yêu đền đáp tình Chúa yêu, con sẵn sàng hy sinh mọi sự để chứng tỏ cho Chúa biết con yêu Chúa ngần nào, con khát khao Chúa được mến yêu ngần nào." Đây là điểm nổi bật nơi tâm hồn Aurelie từ bấy giờ đến lúc qua đời: lấy tình yêu đền đáp tình yêu cho Chúa Giêsu. Chắc chắn Aurelie biết rằng chẳng bao giờ cô có thể yêu Chúa với cùng phẩm chất và cùng độ sâu như Chúa đã yêu cô. Tình yêu của Chúa vô cùng vượt quá những gì chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên, mặc cho những giới hạn của bao yếu đuối riêng, Aurelie vẫn luôn yêu Chúa Giêsu đến tận cùng sức lực, vì Chúa đã liên lụy vây bủa cô bằng những triều mến dịu dàng của Ngài. Chính tại nhà tạm và nơi thánh thể, Aurelie đã nuôi dưỡng tình yêu dành cho Chúa Giêsu và khát khao tận hiến phục vụ Ngài. Và cô còn nuôi dưỡng tình yêu ấy bằng cách chiêm ngắm Đức Mẹ Maria mỗi ngày một hơn, vì Đức Mẹ Maria từng là môn đệ hoàn hảo của Chúa Giêsu. Aurelie nỗ lực miệt mài bắt chước Đức Mẹ Maria. Quả vậy, Aurelie đã luôn kề cận với Đức Mẹ Maria từ hồi cô còn thơ bé. việc gia nhập Hội Con Đức Mẹ vào năm 1846 càng gắn kết cô một cách sâu xa hơn với đấng mà từ đó đã trở nên mẹ và gương mẫu của cô. Cuộc tử đạo của Thánh Catherine. Tháng 7 năm 1850 đánh dấu sự kết thúc việc học hành của Aurelie tại trường nội trú. Tại lễ trao thưởng, cô đoạt giải về sự khôn ngoan, đồng thời còn đặc biệt nhận được một ân sủng sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời cô. Sự việc xảy ra như sau. Năm đó, theo lời thỉnh cầu của các nữ tu, cha Raymond viết một vở kịch thiêng liêng vào dịp cuộc tử nạn của thánh nữ Catherine. Kịch kể lại những giờ phút cuối cùng của thánh nữ Catherine Alexandria. Biết tài đóng kịch của Aurelie ở tu viện và nhìn thấy mối liên kết thiêng liêng to tát giữa cô gái tử đạo thành Alexandria và cô bé cha đang hướng dẫn, cha Raymond đã trao cho Aurelie vai diễn này. Chính trong khi diễn với tất cả nhiệt tâm nồng nàn, Aurelie đã chiếm được ân sủng chạm đến tâm hồn cô. Chúng ta hãy xem xét những sự kiện xảy ra. Nơi màn 5 cảnh 1 của vở kịch, Catherine Alexandria kể lại cảm nghiệm vào thời điểm trước lễ buổi sáng như sau. Ngay sáng hôm nay tôi đã đi nhận lãnh tấm bánh quyền năng vào lúc vị chủ tế trao cho tôi bánh thánh. Tôi nghĩ mình đã trông thấy Chúa Kitô hiện ra với những vết thương rỗng toác, và tôi nghe tiếng Ngài bảo tôi, này con, tình yêu là thế đấy. Khi khám phá ra Chúa đã đổ máu vì yêu cô, Catherine Alexandria cũng muốn sẽ thể hiện như thế cho Ngài. Cô kể tiếp, sau khi được Chúa Giêsu ngự đến trong tâm hồn, tôi đã dâng cho Ngài sự sống của tôi để đáp lại sự sống mà vì tôi Ngài đã từ bỏ. Đoạn cô bé bất thần kêu lên, tôi cảm thấy trong tôi mọi sinh lực của dòng máu thần linh đang dập tắt cơn khát tôi nơi chân bàn thờ. Đây là dòng máu quảng đại, phải tuôn chảy ra vì yêu. Các mạch máu tôi không đủ chứa nổi sức mạnh và sự nồng nàn của dòng máu ấy. Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa rồi, con sẽ hối hả đi rao truyền danh Chúa và dâng hiến Chúa cuộc đời của con. Khi Aurelie diễn lại câu nói sau cùng này, tất cả khán giả đều nhận thấy như thế cô đang rơi vào trạng thái xuất thần, tình yêu cháy bỏng dành cho dòng máu Chúa Giêsu đang chan hòa trái tim cô. 50 năm sau, lúc này đã là mẹ Catherine Aurelie, mẹ đã thú nhận với một trong các nữ tu của mẹ như sau. Mẹ mang ơn nữ thánh anh hùng Catherine Alexandria. Khi mẹ có được tên gọi thần linh và cao cả là tôn thờ bỉ viết. Một chương trình sống. Tháng 7 năm 1850 là thời điểm Aurelie rời trường nội trú. Cô ý thức mình sắp rời bỏ bến cảng bình an và hạnh phúc để dấn thân vào một thế giới nặng nề xe cộ. Nơi đó đám công nhân và nhiều khách khứa thường xuyên chen lấn nhau. Nơi xưởng làm của bố cô, Aurelie muốn tự bảo vệ chính mình bằng cách tuân theo những quyết tâm vững chắc đã được đệ trình cha linh hướng. Đây là chương trình sống. Trong những năm Aurelie ở dưới mái gia đình, cho đến khi chính Chúa cho cô biết những gì Ngài mong đợi nơi cô, trong bản liệt kê của chương trình này, cô dành ưu tiên cho Chúa, cho sự cầu nguyện và làm việc bác ái. Aurelie viết như sau, tôi sẽ dành sính lễ đầu tiên của tôi cho Thiên Chúa. Tôi sẽ nâng tâm hồn lên đấng tạo dựng tôi và cảm tạ Chúa về một ngày mới mà Ngài lại nhân từ ban cho tôi. Tôi sẽ dâng chính mình và sẵn sàng thi hành ý Chúa trong tất cả mọi sự. Đoạn tôi sẽ ngỏ lời với Đức Mẹ Maria. Tôi sẽ chào Ngài như một người mẹ và người bạn. Tôi sẽ van xin Đức Mẹ ban cho tôi ơn trợ giúp thần linh trong bất cứ điều gì có thể xảy đến cho tôi. Đến lúc phải ra khỏi giường, tôi sẽ vội vã quỳ gối trước tượng chuộc tội. Sau khi hôn tượng xong, tôi sẽ dâng lên Ngài sự tôn thờ và cầu nguyện. Ngay tiếp đó tôi sẽ nguyện gẫm nửa giờ, hoặc lâu hơn nếu được khắc. Nếu phải đi lễ, tôi sẽ cố gắng mang theo những tâm tình kính sợ và kính trọng đối với mầu nhiệm thánh. Trong khi tham dự vào những gì đang diễn ra ở đó, tôi sẽ hạ mình hồi tâm sâu xa. Trước khi rời bước, tôi sẽ không quên đưa ra một quyết tâm hoặc đề ra một sự thực tập nào đó mà tôi sẽ xin Chúa chúc phúc. Hoàn toàn chìm đắm trong mầu nhiệm này, tôi sẽ trở về lại gia đình, sẽ ăn điểm tâm nhưng không quên hãm mình, sẽ ăn những gì ít khoái khẩu nhất và không để mắt vào những thứ gây khoái khẩu. Nghĩ tới những người nghèo sẽ giúp tôi làm được điều ấy. Tôi sẽ hết sức giữ thinh lặng cho đến 11 giờ. Tuy nhiên tôi sẽ không làm mất lòng một người nào, vì nếu bất cứ ai ngỏ lời với tôi sẵn lòng đáp lại. Thậm chí tôi có bổn phận đáp lại, nhưng phải dịu dàng, tử tế và khiêm tốn. 9 giờ là giờ đọc sách thiêng liêng, và rồi tôi sẽ chú tâm thực hành các phận vụ được giao với hết lòng kiên nhẫn và vì tình yêu mến Chúa. Do đó tôi sẽ chú tâm làm mọi sự một cách hoàn hảo hết sức, nhờ tưởng nghĩ tôi đang phục vụ một vị Thiên Chúa. Aurelie đã trung tín với chương trình sống này. Thiên Chúa chiếm vị trí đầu nơi tâm hồn cô. Cô làm tất cả các công việc nhà, như chùi rửa, lo việc bếp núc. Cô nỗ lực trở thành một tia nắng mặt trời cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Thiên Chúa đã chọn và tiền định cho Aurelie một sứ mệnh rất đặc biệt. Vì thế Ngài liên lì hào phóng tuôn đổ trên cô mặt trời yêu thương dịu dàng của Ngài và tắm gội cô với vô vàn ân phúc. Chương 2. Những năm tháng đợi chờ ngập tràn hồng phúc. Năm 1850 đến 1861, Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Luca đoạn 1 câu 49. 11 năm sau khi rời tu viện, từ năm 1850 đến năm 1861 là thời gian cực kỳ quan trọng và đặc biệt phong phú đối với Aurelie. Đây là khoảng thời gian giúp cô phân biệt các tình huống để dần dần khám phá ra những điều Thiên Chúa chờ đợi nơi cô, và để cô bắt đầu đáp lại bằng cách tận hiến ngày càng nhiều hơn để phụng sự Ngài. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này vào chương kế tiếp. Đây cũng là những năm tháng Aurelie phải chịu đau đớn về mặt thể lý, luân lý và cả về mặt tâm linh. Chúng ta sẽ đề cập điều này nơi chương 9, 10 và 11. Nhưng đây cũng là thời gian đặc biệt đầy hồng ân, là những năm tháng vô cùng phong phú mà Thiên Chúa cho Aurelie nếm hưởng sự dịu dàng vô biên mà Ngài dành cho cô. Thực ra ngay từ thuở ấu thơ, Aurelie đã biết Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đặc biệt ưu ái cô. Tuy nhiên suốt khoảng thời gian từ năm 1850 đến năm 1861, Chúa thương ban cho cô không những biết điều ấy mà còn có được cái cảm nghiệm hết sức sống động mà trước đó cô chưa bao giờ có. Cảm nghiệm ấy sẽ đeo đuổi cô suốt đời. Tất cả đã bắt đầu với một hồng ân đặc biệt Aurelie nhận được trong dịp tĩnh tâm tháng 10 năm 1850. Đây là hồng ân đầu tiên trong rất nhiều sự quan tâm tế nhị mà Thiên Chúa tuôn đổ trên Aurelie vào những năm 1850 đến 1861. Thực sự có thể nói rằng Aurelie đã được ngập tràn hồng phúc. Mặc dù mục tiêu của tác phẩm này không phải là một nghiên cứu chi tiết về những ân sủng thần bí mà Aurelie đã nhận được, tuy nhiên tôi cũng phải trình bày cho độc giả điều ấy một cách vắn gọn, chỉ vì lòng kính trọng đối với từ tâm và sự quảng đại mà Chúa dành cho Aurelie, cũng như vì quan tâm đến chân lý mang tính cách lịch sử. và vậy Thiên Chúa thực tử tế đối với Aurelie. Ngài đã yêu Aurelie trước với lòng từ tâm và quảng đại vô bờ bến, khi tuôn đổ trên cô vô vàn hồng ân. Nói lên điều ấy vào lúc này chắc chắn không phải để tán dương con người nghèo khó được thụ hưởng tất cả các hồng ân ấy, vì chính Aurelie đã luôn muốn giấu đi, mà chính là để tán dương sự công chính của Đấng là nguồn mạch các hồng ân ấy, và cảm tạ Ngài về tất cả sự quan tâm tế nhị mà Ngài tuôn đổ dư dật trên Aurelie. Chúa đã đoái thương đến phận hèn tớ nữ, Ngài đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Luca đoạn 1 câu 48 đến câu 49. Và tất cả những điều ấy đã bắt đầu vào một dịp tĩnh tâm. Cuộc tĩnh tâm của 7 người. Từ khi trở thành tuyên úy của tu viện nữ tu hội dòng Đức Bà, cha Raymond thường tổ chức một cuộc tĩnh tâm cho các thanh nữ tốt nghiệp từ trường nội trú. Cha mời họ tham dự vài ngày trong thinh lặng và cầu nguyện để củng cố họ về mặt tâm linh và để giúp họ tiếp tục cuộc hành trình. Mùa thu năm 1850, như thông lệ, cha tổ chức một cuộc tĩnh tâm vài ngày tại tu viện nhà Chúa ở San Hyacinthe cho một số nữ sinh được cha hướng dẫn. Aurelie được mời tham dự cùng với 6 bạn khác. Cuộc tĩnh tâm bắt đầu vào chiều tối ngày 22 tháng 10. Chính Đức Giám mục giáo phận Montreal, lúc bấy giờ là San Hyacinthe, là một phần thuộc giáo phận này, Ignace Bourget, đã đến khai mạc cuộc tĩnh tâm này. Ngài xướng kinh Veni Creator, xin Chúa Thánh Thần hãy đến, ngỏ với các em tĩnh tâm vài lời thích đáng, chúc lành cho họ rồi ra đi. Charimon kết thúc hôm đó bằng cách đưa ra một số hướng dẫn giúp cầu nguyện và phản tỉnh trong 3 ngày còn lại. Theo chương trình, mỗi ngày sẽ có 3 cuộc nói chuyện. Ngày thứ nhất, cha nói về sự vĩnh cửu, về mục đích đời người, sự kinh khủng của tội lỗi và hình phạt của tội lỗi ở đời sau. Sau mỗi buổi nói chuyện là một lúc hồi tâm. Từng người tham dự tĩnh tâm sẽ viết ra những cảm nghĩ và quyết tâm của mình. Ngày thứ hai, cha nói với họ về Chúa Giêsu Kitô và tình yêu của Ngài. Cuối cùng vào ngày thứ ba, cha tóm tắt 2 ngày trước và nhắc nhở họ về các hồng ân Chúa ban và kế hoạch của Chúa đối với từng người trong họ. Cha dẫn dắt họ chọn lựa giữa Chúa Giêsu Kitô và thập giá Ngài, hoặc thế gian và mê thích của thế gian. Chọn lựa nào cũng sẽ có những hệ lụy đi kèm theo. Cuộc tĩnh tâm kết thúc bằng việc xưng tội và rước lễ. Trong khi các bạn bè mỗi người ra về mỗi tối, Aurelie quyết định kéo dài cuộc tĩnh tâm thêm 2 ngày. Cô vừa mới khám phá một số điều rất quan trọng cho đời sống thiêng liêng của mình, đến nỗi cô cảm thấy cần tìm hiểu về chúng kỹ càng hơn. Trong số những điều ấy, khám phá đầu tiên là tình yêu bao la Chúa Giêsu dành cho cô. Hẳn nhiên Aurelie từng biết Chúa Giêsu yêu cô, nhưng mãi đến bây giờ, chưa bao giờ cô cảm nghiệm được tình yêu của Chúa sâu xa dường ấy. Chính trong khi chiêm ngưỡng thập giá Chúa Giêsu, Aurelie đã thấu hiểu với hết cả sức lực của trái tim lẫn linh hồn cô đã được Ngài yêu biết bao. Cô quý giá biết bao trong tầm mắt Ngài, bởi Ngài đã hy sinh ngần ấy cho cô. Aurelie đã viết trong những ghi chú tĩnh tâm như sau: Ôi lạy Thiên Chúa con, lạy Chúa Giêsu của con, lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, lạy Đấng cứu độ dịu dàng của con. Tình yêu Chúa dành cho con mênh mông dường nào. Chưa bao giờ trước đó Aurelie ý thức được như thế về sự khả ố và những hệ quả của tội lỗi mình. Cô viết: Ôi các thương tích gây ra cho Chúa Giêsu tàn bạo biết bao. Ai đã dám đánh đập một vị mục tử đáng yêu và dịu dàng lần ấy? Ai đã dám tàn xử đến độ khiến một vị Thiên Chúa phải chết như thế? Và tôi nghe thấy một tiếng kêu, kêu rất to: Chính là ngươi đấy. Phải, chính là ngươi, vì lòng kiêu ngạo, lòng gắn bó với trần thế và sự bội bạc trước bao nhiêu hồng ân của ngươi, kẻ ấy chính là ngươi. Vâng, ngươi đã đội mũ gai cho ngài, đã đánh đòn ngài. Tội lỗi của ngươi khiến ngài đổ máu đến giọt cuối cùng. O'Reilly viết tiếp, phạm tội là khinh thường một vị Thiên Chúa là xúc phạm đến vị Thiên Chúa hiến thân trên đồi Calvary và Thánh Thể. Ôi sự vô ơn kinh tởm dường nào! Ôi hồn tôi hỡi, ngươi đã phạm tội. Hãy rên xiết vì những bất trung của ngươi. Hãy đau khổ vì do những tội lỗi mà than ôi, ngươi quá thường tái phạm. Ngươi đã làm cho một vị Thiên Chúa phải đau khổ, dù ngài đã yêu ngươi thật vô ngần. Bị khuất phục khi khám phá mình được yêu đến thế, O'Reilly cảm thấy cần phải đền đáp một cách hoàn hảo hết sức có thể cho tình yêu khơi mào và nhưng không ấy của Chúa mình. Ngài đã yêu cô điên cuồng đến nỗi đổ máu, đến giọt máu cuối cùng vì cô. Để đền đáp, O'Reilly cũng muốn yêu Chúa một cách điên cuồng, bước theo Chúa cùng một nẻo đường, đường của đau khổ và thập giá. Cô quyết tâm luôn luôn tự hạ mình hơn nữa, tránh xa cả tội nhẹ nhất, và từ nay luôn sống liêm lỉ trước sự hiện diện của Chúa. O'Reilly viết ra những lời lẽ sau nơi sổ tĩnh tâm của mình. Chúng ta phải đón nhận chúng với hết niềm kính trọng, vì có thể xem chúng như bản tóm tắt những nét dệt nên cuộc đời O'Reilly. Lạy Chúa Giêsu, con muốn bắt chước Chúa, con muốn chia sẻ những vất vả nhọc nhằn khổ đau của Chúa. Con muốn chịu đóng đinh với Chúa, muốn chết vì yêu. Nếu Chúa muốn con chịu khổ đau nơi trần gian này, con xin sẵn sàng, nhưng xin hãy cho con luôn biết dâng những nỗi đau ấy để kết hợp với những đớn đau Chúa đã gánh chịu để cứu độ con. Điều con đặc biệt khao khát là đau khổ. Đau khổ làm bằng chứng cho tình yêu của con. Theo tôi, hình như chúng ta đang ở ngay trung tâm của kinh nghiệm tâm linh của O'Reilly. Kể từ nay cuộc đời cô sẽ là lấy tình yêu đền đáp tình yêu, lấy khổ đau đền đáp đau khổ, lấy đổ máu đền đáp máu đổ. Các hồng ân khác đang chờ đợi O'Reilly. Những chú tâm chiều mến Chúa dành cho cô vẫn đang tiếp diễn, những cơn xuất thần và những thị kiến. Từ năm 1851 đến năm 1852, O'Reilly có những cơn xuất thần và những thị kiến. Về phần O'Reilly, cô chẳng hề nói cho ai biết về những đặc ân mà cô nhận được từ trời. Cô cũng chẳng đề cập đến những đặc ân ấy sau khi thành lập hội dòng. Nữ tư Emma de Marie, thư ký và là người thường tháp tùng mẹ Catherine O'Reilly, trong những chuyến đi đây đó, khẳng định về điểm này như sau. Mẹ Catherine chẳng bao giờ nói về những đặc ân phi thường dành cho mẹ. Nếu chúng ta biết được chút gì về những đặc ân ấy, duy nhất là nhờ cha linh hướng của mẹ đã buộc mẹ kể cho cha nghe mọi sự, và cha đã lưu lại cho chúng ta bản tường thuật chi tiết về những đặc ân ấy nơi nhật ký của cha. Hẳn nhiên cần phải nói ngay về những đặc ân ấy như sau. Các thị kiến và những cơn xuất thần không tuyệt đối là thiết yếu phải có đối với cuộc sống thần bí. Chúng ta có thể đạt tới những đỉnh cao nhất của sự kết hợp với Thiên Chúa mà chẳng cần phải có một cơn xuất thần tí xíu hoặc một thị kiến bé tí nào. Điều thiết yếu của sự kết hợp ấy chính là tình yêu. Tuy nhiên, cuộc đời các thánh nam nữ cho chúng ta thấy không chút ngờ vực rằng những hiện tượng ấy, dù không phải là thiết yếu nhưng thực sự là có. Xuyên suốt dòng lịch sử hội thánh, cả các thánh nam lẫn thánh nữ đều đã từng có những cơn xuất thần và những thị kiến. Đó là những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho bất cứ ai ngài muốn. Vì thế chúng ta không được quyền khi dễ. Trở lại câu chuyện, O'Reilly đã nhận được những ân huệ ấy và cha Raymond, linh hướng của cô, là nhân chứng về chúng. Cha cẩn thận ghi chép chúng vào cuốn nhật ký của cha và kiểm chứng sự chân thật của các ân huệ ấy. Chính quãng thời gian xảy ra những cơn xuất thần ấy, O'Reilly đã đặc biệt được tặng ban nhiều thị kiến. đó là khoảng thời gian giữa năm 1852 đến năm 1861, nơi một vài thị kiến Chúa Giêsu đã đến an ủi Aurelie, ban cho cô sự can đảm và kể cho cô về tình yêu của Ngài. Quả thực vào khoảng thời gian 1851 đến 1861, Aurelie hết sức cần những điều ấy. Lúc bấy giờ cô trải qua một thời kỳ thanh tẩy kéo dài. Những đớn đau thể xác và tâm linh vây bủa cô liên tục từ mọi hướng. Nếu không có những thị kiến ủi an hoặc khích lệ mà thỉnh thoảng Chúa Giêsu gửi đến cho cô, thì rất khó có thể cô đã không cầm cự đến cùng. May thay Chúa đã hiện diện để nâng đỡ cô. Nơi những thị kiến khác mà tôi xếp vào loại thị kiến ánh sáng, Chúa Giêsu đến cho Aurelie biết dần dần những điều Chúa mong đợi nơi cô. Trong số đó, thị kiến ngày 8 tháng 4 năm 1858 và ngày 23 tháng 3 năm 1860 chiếm một vị trí rất đặc biệt. Nơi thị kiến ngày 8 tháng 4 năm 1858, Chúa Giêsu nói với Aurelie: "Con là người mà ta muốn sử dụng để truyền bá lòng tôn sùng bửu huyết ta." Nơi thị kiến ngày 23 tháng 3 năm 1860, Chúa Giêsu cho Aurelie biết cô sẽ chu toàn sứ mệnh Chúa ủy thác cho cô bằng cách thành lập một cộng đoàn những người tôn thờ bửu huyết. Chúa Giêsu ngỏ lời với cô: "Hỡi hiền thê bé bỏng, ta đã chuộc bằng máu ta. Con hãy quảng đại bắt tay vào việc, đừng sợ. Ta sẽ luôn ở bên con để giúp con mọi lúc cần thiết." Aurelie kể: "Lúc ấy tôi cảm thấy rất rõ là tôi được kêu gọi tham gia việc thành lập một con tàu nhỏ, làm nơi trú ngụ cho một nhóm linh hồn ưu tú. Thậm chí cô còn thấy được lần lượt những người sau đó sẽ trở thành nữ tử của mình." Và Chúa Giêsu nói thêm nơi thị kiến này như sau: "Con hãy để qua một bên cảm xúc sợ hãi đang làm con chùn bước. Hãy kiên trì cầu xin ta để các dự tính của ta nơi con được thực hiện. Đừng do dự nữa mà hãy tin rằng ta đã chọn con để làm người tình của bửu huyết, và qua con bửu huyết ấy phải được nhận biết, yêu thương và ca ngợi." Aurelie đã quảng đại đồng ý làm điều ấy như chúng ta sẽ thấy. Ơn được in dấu thánh, như các bản văn tin mừng ghi nhận, sau khi sống lại, Đức Kitô vẫn cố ý giữ lại những thương tích do việc chịu đóng đinh thập giá đã hằn sâu nơi xác thịt mình. Vào chiều hôm phục sinh, Chúa đã đưa tay vào cạnh sườn cho các tông đồ xem, để chứng tỏ rằng Chúa thực sự là người mà họ đang nhìn thấy trước mắt. Nơi tin mừng Thánh Luca, Ngài bảo họ như sau: "Hãy nhìn tay Thầy coi, chính Thầy đây mà." Luca đoạn 24 câu 39. Khi tỏ chính mình ra cho Thánh Tôma 8 ngày sau khi ông này từ chối tin rằng Chúa đã phục sinh: "Trừ khi nhìn thấy các vết thương của Ngài, Chúa Kitô đã nói với Tôma như sau: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra và đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Gioan đoạn 20 câu 27. Đôi khi Chúa ghi khắc những vết thương khi Chúa chịu đóng đinh, biểu tượng hùng hồn của tình yêu bao la dành cho chúng ta, vào thân xác của một số linh hồn hết lòng hết sức yêu mến thập giá Chúa. Aurelie đã có được tình yêu như thế. Cô đã nhận được hồng ân này vào ngày 4 tháng 2 năm 1852. Chúa Giêsu đã ghi khắc các vết thương của cuộc tử nạn Chúa lên tay, chân và cạnh sườn của cô. Tháng 4 năm 1853, Chúa đã ghi khắc các dấu của triều thiên bằng gai lên trán cô, cho mãi đến cuối đời và với một cường độ đặc biệt vào những ngày thứ sáu mỗi tuần. Aurelie được thông dự bằng cả xác lẫn hồn vào những đau đớn của Chúa Giêsu yêu dấu của mình. Lúc đầu, theo như Aurelie yêu cầu Chúa, các dấu khắc ấy không lộ ra cho người ta thấy. Nhưng từ tháng 2 năm 1857 trở đi, nhiều người làm chứng họ đã trông thấy máu chảy ra từ trán, từ tim, từ tay và chân của Aurelie. Và còn những ân sủng khác Chúa ban, vì Chúa chẳng bao giờ chịu thua về lòng quảng đại. Ngày 15 tháng 8 năm 1853, Aurelie được Chúa Giêsu đính hôn. 8 tháng 9 năm 1856, Chúa Giêsu ban cho Aurelie một tia lửa từ trái tim để cô chia sẻ với Chúa, rồi cô nhận được vết thương tình ái. Tia này đâm xuyên linh hồn cô và thiêu đốt cô với một tình yêu mãnh liệt khôn tả. Sau một lần rước lễ tại nhà thờ Đức Bà Mân Côi, Aurelie đã nhận được ân sủng hết sức đặc biệt này, mà các linh đạo sư còn gọi là cụm từ sau, sự đâm thâu trái tim. Vết thương tình ái này nhắc ta nhớ lại nhát đòn tên đại đội trưởng đâm xuyên trái tim Chúa Giêsu. Vết thương ấy đã khiến Aurelie trở thành một linh hồn rực lửa khao khát lấy tình yêu đền đáp tình yêu cho Chúa Giêsu hơn bao giờ hết. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1856, Chúa Giêsu chấp thuận đưa Aurelie vào cuộc linh phối và biến cô thành hiền thê của người bằng cách xỏ vào ngón tay cô một chiếc nhẫn quý giá. Thế là Aurelie được kết hợp thân mật với Chúa, đến nỗi cô chỉ còn chung một tinh thần và một tâm hồn với Chúa. Từ đó Aurelie chỉ muốn điều Chúa muốn và yêu điều Chúa yêu. Chúa Giêsu còn ban tặng Aurelie nhiều ân huệ thần linh khác, được rất nhiều người chứng kiến. Một số lần cô được chuyển di một cách mầu nhiệm đến ngôi nhà thờ giáo xứ, hoặc đến nhà nguyện của tu viện. Các cánh cửa đã tự động mở ra. Những lần khác Aurelie được ơn nhận lãnh mình máu thánh Chúa Giêsu yêu quý của cô một cách hết sức đặc biệt và nhiệm màu chẳng cần linh mục nào mang đến cho cô. Lưỡi cô cũng thường bết máu lúc cô chịu lễ.